Vợ của tôi không có tánh ngồi lê đôi mắt, không rượu trà cờ bạc cũng không. Nó chỉ có cái tật lên đồng nên cả xóm đều gọi tôi bằng Dưỡng Bông. Sách có câu già kén chẹn hôm, cũng tại tôi hay lọc lừa kén chọn nên ngày nay mắc phải con vợ lên đồng. Nó ở Gáp mua bông rồi lên xác cô xác cậu lập trang thờ cúng tùm lum. Nói xin lỗi dầu cho có thánh thần đi nữa cũng không ông bà nào dám nhập vô cái xác con vợ tôi. Nói không tái là nói tệ vợ con. Cặp mắt nó bù lạch ăn còn cần cổ thì có 5-6 lát đồng tiền. Nó lại ăn trầu bô bô vậy mà mỗi khi nó lên bông lên đồng nó lại sức dầu. Vì tôi nghe qua nhức đầu muốn chết. Ta nói tôi đi mần về mệt muốn đứt hơi mà không có ngủ nghe gì được. Bởi vì mùi khói nhang nó bay lên nồng nực cả nhà. Thằng thì nghe cái giọng the thé của con vợ tôi hòa lẫn như tiếng trong chầu mời. Con vợ của tôi con này cô bác nó xấu xí chứ còn hơi hám của nó nghe thiệt là lanh lánh vậy đó. Phải tôi về nó có cái giọng trời cho như vậy là tôi đã cho nó đi theo cái lương hát bội để kiếm ăn rồi. Chứ tôi đâu có để nó ở nhà lên bông lên đồng đi bao hại chồng con. Ta nói sáng bữa nọ tôi vừa đi làm thì cái thằng con trai lớn của tôi nó nóng lạnh. Phải của tôi nhà là tôi cho nuốt vài viên cái ninh chẩn cứ là được rồi. Cái này vợ tôi nó dai dàng với bà cậu sao đó rồi nhà thằng nhỏ nó cho uống một tô nước bùa. Làm thằng nhỏ mê man tới tôi. Vợ tôi thấy vậy nó mới bày ra chầu mời ngồi rỗi chắc là nó tính cho thằng nhỏ hui nghỉ tì. Bởi vậy khi tôi vừa đi làm về tôi thấy có hai thằng, một đứa thì sách đờn đứa thì dắt trong. Cộng thêm vào đó có hai con mẹ mua bông ở dưới xóm á. Mới áp vô nhà tôi lên nhang lên đèn rực rỡ rồi kẻ đợn người mua theo nhịp trong tung tung. Bà về có cặp ma lông công xe láng một cổ vàng rồng đôi một đôi. Bà về nắm ngựa nắm voi tiên đồng ngọc nữ ra coi về bà về. Vợ tôi với hai con mẹ bông mặc áo quần gì mà đủ màu xanh trắng đỏ đen. Đã vậy mà còn tấp thêm ba cái son phân lên bảng mặt chèm nhèm giống như mấy cái hình nõm người ta chưng trên tàu tống ôn một thư. Vợ tôi mặc bộ đồ xanh thắt lưng vàng choàng khăn đỏ tay cầm một cây chèo nhỏ xíu. Miệng eo eo nói rằng ta là thị tề công chúa nhân tuyết xưng sang mở hội du thuyền. Hai con mẹ kia một người xưng là Đông Hải Tiên Cô, một người xưng là công chúa Ngọc Tuyền. Họ nói cái giọng đá đất bà chá bà chẹt nghe mà phát mệt cái lỗ tai vậy đó. Họ nói cái khằng ngam mày ngó không có kinh cao, ể cả bắt cái khằng ngam ngó một gần con ngó cỡn. À, trời ơi! Con đau không chịu thuốc men, cứ lo đồng bóng rùm ben cả nhà. Trời ơi tôi nghe tiếng đàn kiềm tấn tấn tần tấn tiếng đàn cò ó é ò e và non hòa lẫn với tiếng eo eo của con vợ tôi trôi dòng chầu mời. Lại phụ họa thêm hai con mẹ kia ngâm nga có ca có kệ tôi nghe cũng bắt nực cười. Thấy vậy tôi cũng làm bộ uống mình mấy cái ngáp ngáp một hồi rồi ở lên một tiếng lê hoài. Có ta là huyện đàn nguyên sai cởi hắc khổ tương quân, thấy chủ gia gặp khi hữu sự cho nên ta từ thượng với ta tức tốc xuống đây là cô để giúp ba bà. Vợ tôi với hai con mẹ kia đang lên giá, thấy tôi đứng dậy mua tài mua trần, nó tưởng đâu là tôi lên thiệt. Đó rồi một ông ba bà xung nhau lên nhang em đôi vừa ca hát nghêu ngào. Khi ấy thình lình tôi ôm đại ba bà và nói rằng: hôm nay là ngày kiết nhật, ta xuống đây trước trừ tà em quý sao là để kết hôn với tam vị tiên nương. Trời ơi, vợ tôi nó quán kinh chạy tuốt ra ngoài, còn hai con mẹ kia bị tôi ôm vào lòng trùm trùm. Đó rồi họ cố dậy dùng họ đạp lung tung, họ la bài hải làm cho bà con lôi xóm, họ chạy đến cả nhà. Sau khi biết được tôi làm bộ lên sát quyền đàn để mà pha các con mẹ lên đồng lên bông, vợ tôi giận quá chửi thề, cũng từ bữa đó đồ nghề nó dẹp luôn.